Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chúa Nhật ngày 6 tháng 7 năm 2025, Chúa Nhật tuần thứ 14 mùa thường niên năm C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10 từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy, bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nói đến sứ vụ truyền giáo, có nhiều giáo dân Việt Nam sẽ nghĩ rằng việc tông đồ, việc truyền giáo là bổn phận của các linh mục và tu sĩ nam nữ, còn chúng tôi lăn lóc giữa đời, bận rộn với trăm công nghìn việc, còn thời giờ đâu để nghĩ tới chuyện truyền giáo với tông đồ. Thưa cộng đoàn, dĩ nhiên sứ mạng chính của các linh mục và tu sĩ nam nữ là hoạt động tông đồ truyền giáo, dẫn đưa mọi người trở về cùng Chúa. Tuy nhiên, là người giáo dân, mỗi người chúng ta cũng có bổn phận phải góp phần vào công cuộc trọng đại ấy. Trong trình thuật tin mừng Chúa Nhật thứ 14 thường niên năm C mà cộng đoàn chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Chúa Giêsu không chỉ sai 12 tông đồ đi rao giảng, nhưng Ngài sai tất cả 72 môn đệ. Điều này có nghĩa là việc rao giảng không phải chỉ dành riêng cho nhóm 12 là các tông đồ, nhưng cho đa số những người theo Chúa. Đối với giáo hội, việc rao giảng tin mừng cũng không phải là bổn phận của một số thành phần ưu tuyển nào đó trong giáo hội, như giáo mục, linh mục hay tu sĩ nam nữ, nhưng là bổn phận của những người tin theo Chúa, tức là của tất cả những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Thật vậy, ngay từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, từ khi được làm con Chúa, khi được gia nhập vào giáo hội, người Kitô hữu được trao cho một chiếc áo trắng đánh dấu một cuộc đời mới, đồng thời cũng được trao cho một cây nến sáng được thắp từ cây nến phục sinh, tượng trưng cho Đức Kitô phục sinh. Như vậy, ngay từ lúc được rửa tội, ngay từ lúc tiếp nhận ánh sáng, thì người Kitô hữu cũng trở nên ánh sáng, cũng lãnh nhận sứ mạng ra đi rao giảng tin mừng. Nói cách khác, bản chất của người Kitô hữu là đèn sáng, là người được sai đi thực hiện sứ vụ ngôn sứ đem Chúa đến cho tha nhân. Thưa cộng đoàn, lệnh truyền mà chúng ta vừa nghe trong trình thuật tin mừng là câu chuyện cách đây hơn 2000 năm, nhưng thử hỏi đến lúc này, đã có bao nhiêu người được đón nhận tin mừng ấy? Theo thống kê chính thức của Tòa Thánh, Thế giới hiện nay có khoảng 7,5 tỷ người, mà những người tin vào Thiên Chúa mới chỉ có 1,3 tỷ. Trong đó, còn rất nhiều người mang danh là Kitô hữu nhưng hoàn toàn không giữ đạo. Riêng tại Á Châu, tỷ lệ những người tin Chúa chỉ chiếm hơn 10% một chút, có nghĩa là trong 100 người dân ở châu Á, thì còn tới gần 90 người chưa đón nhận tin mừng của Chúa. Và chúng ta phải suy nghĩ lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói trong tông huấn giáo hội tại Á Châu như sau. Một điều thật bí ẩn là tại sao Đấng Cứu Thế sinh ra tại Á Châu, mà cho tới bây giờ, phần lớn lục địa này vẫn không biết người. Từ đó, chúng ta sẽ ý thức hơn về sứ vụ và bổn phận truyền giáo của mỗi người chúng ta. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù sống bằng bất cứ nghề nghiệp nào, chúng ta vẫn có thể và phải góp phần vào công cuộc truyền giáo. Vậy chúng ta thực hiện lý tưởng truyền giáo ấy như thế nào? Dĩ nhiên, giáo hội không đòi buộc chúng ta phải lên đường đi đến các vùng truyền giáo xa xôi để nói về Chúa cho dân ngoại như là hoạt động của các tu sĩ truyền giáo. Nhưng chúng ta có thể và phải là những người tông đồ ngay chính giữa lòng cuộc đời của mình. Chúng ta hãy truyền giáo bằng chính cuộc sống đạo đức và yêu thương của mình. Bởi vì nhờ đó, chúng ta sẽ trở nên một tin mừng sống động, một phản ánh trung thực của Đức Kitô. Qua trình thuật tin mừng hôm nay, ước gì cộng đoàn chúng ta luôn ý thức về bổn phận của mình trong công tác tông đồ truyền giáo. Xin cho chúng ta luôn thao thức về cánh đồng truyền giáo đang chín vàng, và mỗi người chúng ta cần thể hiện tinh thần truyền giáo của mình cách cụ thể qua lời nói, việc làm và đời sống chứng tá đức tin giữa lòng giáo hội và xã hội. Amen.
Ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Ôi đẹp thay những bước chân gieo khắp nẻo đời. Gặp trong vui sướng, hãy đi trong nước mắt, sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương Chúa trời, loan niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Ôi đồng lúa mênh mông phơi mình dưới nắng hồng, lúa đã trổ bông dâng ngàn sừng sông. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca tay ôm bó lúa lòng mừng. Giao khắp nẻo đời, ai gieo trong lệ sầu sẽ gặp trong vui sướng, ai đi trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình Chúa trời, loan niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Bao người đã hy sinh, say tình Chúa quên mình vì tương thần linh muôn đời tôn kính. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca tay ôm.